Taeluad calendam cantare van, Jesu gantaelam cramian. Vadum in lamcia cum nauta voi ha, nae tua taelam ai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây
đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ niềm tin và nhân ái sẽ cống hiến cho quý vị đề tài triết lý sống an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến về cuộc sống với 100 người mà chúng ta có thể tiếp cận được, thì cả 100 người đó đều mong muốn có một cuộc sống an khang và thịnh vượng. Và chẳng có một người nào muốn có một đời sống chán ngát, nhạt nhẽo, không thú vị và không hấp dẫn. Bởi vì bản tính tự nhiên của con người, ai cũng muốn có đời sống sung túc, vơi đầy, dư dật và phong phú. Bởi thế cho nên, các chuyên gia quảng cáo trong thương trường biết rõ tâm lý đó, nên họ đã dựng lên những khẩu hiệu, các phương châm có sức thu hút, lôi cuốn và hấp dẫn để đạt đến mục đích của sự thành công trong thương trường. Nhưng bất hạnh thay, trong cuộc sống phải chạy đua với máy móc của thời đại, từ ngày một, con người không có một ngày an vui, thảnh thơi và thú vị. Con người trong cuộc sống không bao giờ ngưng dứt sự dấn thân, không bao giờ thoát khỏi những nan đề trong đời sống hàng ngày và không tránh khỏi những chướng ngại trong tình cảm, trong sức khỏe và trong đời sống của gia đình. Lục ngữ có câu, tháp đuốc tìm ngài sướng vui, sao chẳng thấy, cầm gươm chém khó, khó có thừa. Thánh đồ Phaolô có một triết lý sống và ông đã sống động và tồn tại trong triết lý sống đó một cách an khang và thịnh vượng trong đường lối của Chúa. Triết lý sống của Phaolô rất đơn giản và rất thực tế và bảo đảm đem lại sự thành công. Trong sách Philip, Phaolô chỉ cho chúng ta ba công thức để sống một cuộc đời linh nghiệm hơn. Cái thứ nhất là tìm một chủ đích đích thực cho cuộc sống. Trong bất cứ sinh hoạt nào, từ hội thánh cho đến hội đoàn, hai đoàn thể, cá nhân hai gia đình, muốn đạt được sự thành công, trước hết phải biết chắc chắn chủ đích hay là mục đích của mình là gì. Trong quyển sách Handbook của sở IIS xuất bản vào năm 1976, có những lời sau đây. Trong khi quốc gia lâm vào tình trạng khẩn cấp bởi kẻ thù tấn công, thì trách nhiệm thiết yếu của sở thuế phải làm những điều sau đây. Thứ nhất là định giá trị của tài sản, thâu thuế và lưu giữ hồ sơ thuế má. Vâng, thưa quý vị, họ thấy rõ ràng cái mục đích và có rõ ràng mục đích và nhắm mục đích đó. Cho nên, trong lúc mọi người hoang mang lo lắng, bị chi phối tư tưởng, chi phối lập trường trong cuộc sống, thì họ chỉ làm công việc của họ, bởi vì họ biết rõ chủ đích của họ hay là mục đích của họ là gì. Nếu tôi hỏi quý vị trong giờ này, chủ đích trong đời sống của quý vị là gì? Có lẽ tôi sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Nào là tôi muốn làm một người chồng hay người vợ tốt, tôi muốn làm một người mẹ hay là một người cha tốt, hoặc giả tôi muốn cung ứng nhu cầu cho gia đình một cách đầy đủ. Người khác có thể bảo rằng tôi làm việc và giữ việc tôi làm. Có kẻ là bảo tôi phải là một bác sĩ giỏi hay là một vị thầy giáo có tài và vân vân. Thưa quý vị, những câu trả lời trên đây là tốt, là đúng, không có gì là sai cả. Nhưng tất cả đều là secondary purpose, chứ chẳng phải là primary purpose trong đời sống của mình. Nó không phải một lý do chính, một lý do tối thượng ở trong đời sống của mình, mà nó là chỉ là thứ yếu. Lý do chính của quý vị là gì cho cuộc sống? Mọi vật thọ tạo đều có một mục đích chính, hay một lý do chính cho cuộc sống. Và bất cứ vật gì hay là con người muốn được sự thành công thì phải thực hiện mục đích đó. Ở đây chúng ta biết được Phaolô, ông biết rất rõ cái lý do của ông trong cuộc sống. Ông đã tuyên xưng trong sách Philip đoạn 3 câu 8 câu 10 như vậy: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Phaolô nói, ông có tất cả mọi sự như là sự lỗ. Mục đích chính của ông là mong muốn được biết về quyền phép sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, sự chết của Đức Chúa Giêsu và làm cho ông giống như Ngài. Nói cách khác, Phaolô cho biết lý do của ông cho cuộc sống là được giống Chúa Giêsu. Đây cũng là lý do của chúng ta cho cuộc sống của mình. Ngày nay có nhiều cơ đốc nhân, kể cả những người có danh sách ở trong hàng giáo phẩm, biết rõ ràng về Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu Christ đã chết, biết Chúa Giêsu đã sống lại. Họ nói, họ giải thích và họ giảng dạy một cách hết sức là thông thạo. Nhưng cái đời sống của họ không giống Chúa một chút nào cả. Thánh đồ Phaolô không phải chỉ những biết Chúa Giêsu, biết sự chết, sự sống lại của Ngài, nhưng ông đạt được cái mục đích là làm sao để có thể sống giống Chúa Giêsu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải xét lại trong đời sống tin kính của chúng ta. Quả thật, chúng ta biết Chúa, điều đó chúng ta đáng mừng.
nhưng chúng ta có sống giống Chúa hay không? Đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và đó là mục đích trong đời sống tin kính của chúng ta, để khai triển năng lực cho đời sống mỗi ngày. Thánh đồ Phaolô bảo chúng ta rằng chúng ta phải làm gì? Trong Philip đoạn 3 câu thứ 14: tôi cứ làm một điều là quên lững sự ở đằng sau. Phaolô khuyến cáo chúng ta cần phải quên đi quá khứ. Maxim Gorky đã bảo rằng chiếc xe của quá khứ không đưa anh đi đến đâu cả. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, quá khứ là những ngày đã qua, nó không có giúp cho chúng ta có thể đi đến đâu cả trong ngày hôm nay, trong thời giờ hiện tại. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng, bận tâm về những điều gì ở trong quá khứ. Victor Hugo thì mỉa mai rằng không phải là nhà viết sử thì đừng để thời giờ nghĩ lâu thôi về những việc đã qua. Có hai cái nhân tố của quá khứ mà chúng ta phải quên đi. Thứ nhất là quên những điều có tính cách tiêu cực. Phaolô đã có một quá khứ để quên. Ông đã hành hạ và giết chết nhiều người vô tội. Ông đã gây nên quá nhiều đau khổ và tàn sát nhiều người vì duyên cớ của Chúa. Bây giờ ông đối diện với một sự lựa chọn. Ông có thể nghĩ đến những sai lầm của ông ở quá khứ và hủy hoại cái cơ hội của ông về một vụ hữu hiện ở hiện tại. Hoặc ông có thể quên đi và hướng về cái đời sống của ông trong giờ phút hiện tại, trong ngày hôm nay. Có lẽ quý vị cũng có những quá khứ có tính cách rất là tiêu cực. Có lẽ quý vị đã làm những điều gì đó sai lầm ở trong quá khứ, và quý vị nghĩ lại, quý vị lại làm hối tiếc lắm. Có lẽ những kỷ niệm lôi kéo quý vị trở lại quá khứ và làm cho quý vị không tạo được một đời sống sung túc ở hiện tại. Quý vị có biết không? Những người, và chỉ những người sắp chết mới hối tiếc việc quá khứ. Những người mà sắp chết đó, họ hối tiếc về quá khứ như gì? Là họ ước gì họ có thể đủ can đảm để sống thật với chính mình thay vì sống theo ước muốn của người khác. Thứ hai, những người sắp chết đó, họ ước muốn gì? Ước gì họ không đi làm quằn quật mỗi ngày như vậy. Tức là họ có giờ làm việc, họ có giờ nghỉ ngơi, họ có giờ để chăm sóc cho sức khỏe, cho tình cảm, cho gia đình và cho bản thân của họ. Ước gì họ có can đảm để bày tỏ cảm xúc. Vâng, ở hiện tại mà chúng ta không có bày tỏ cái cảm xúc của mình, yêu, không đồng ý, hoặc là có cái sự quan hệ lẫn nhau, đến khi sắp chết rồi mới ước muốn điều đó, hối tiếc điều đó. Ước gì nữa? Ước gì tôi còn giữ được liên lạc với bạn bè. Lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta không liên lạc với bạn bè, mà để đến về hấp tối mới hối tiếc rằng mình có thời giờ để liên lạc với bạn bè. Và ước gì họ tự cho phép mình sống hạnh phúc hơn. Vâng, thưa quý vị, trong cái giờ phút ở hiện tại, chúng ta cần phải sống cho những điều gì ở trong cái giờ hiện tại. Còn quá khứ có tính cách tiêu cực, chúng ta quay đi. Chúng ta phải quên đi quá khứ đi, vì nó đã qua rồi, đã đi vào dĩ vãng, không còn nữa. Nó không còn có thể làm tổn thương quý vị nữa. Quý vị không thể thay đổi được lịch sử được. Chỉ có một điều mà quý vị có thể làm được là quên nó và tiến về phía trước với đời sống hiện tại. Vào những ngày đầu năm 1919, đội banh Georgia Tech đấu với đội banh California. Vào cuối nửa hiệp đầu thì cầu thủ Roy Regals đã dẫn đầu cho đội banh California, và anh ta đã quá hăng say, trở nên lầm lẫn và bắt đầu chạy sai hướng. Sau khi đội banh của anh lên được 65 gia và sau cùng đã bị đội Georgia Tech đẩy lui tụt xuống chỉ còn có 2 gia mà thôi. Đội banh California phải cố gắng để mà đá trái banh lên, nhưng đã bị George Tech cản lại và đã lấy điểm. Trong phòng nghỉ nửa hiệp đầu, George Regal ngồi trong góc phòng với đôi bàn tay che mặt lại, anh khóc rướt mướt. Cả phòng, các cầu thủ đều im lặng cả. Hướng dẫn viên, huấn luyện viên cũng không giả bài như thường lệ, cũng không phân tích như thường lệ. Nhưng trước khi ra quân cho nửa hiệp sau, người huấn luyện viên nói đã bắt đầu trở lại sân khấu cho nửa hiệp sau. Tất cả đều đứng dậy và đều đi ra khỏi phòng, ngoại trừ anh Regal vẫn ngồi yên ở trong góc, tay che mặt và nói: "Thưa huấn luyện, tôi không thể chơi được nữa vì tôi đã hại đội banh rồi." Ông huấn luyện viên nói: "Regal, anh hãy đứng dậy. Trận đấu mới được một nửa và anh có trách nhiệm thuộc về trận đấu của nửa hiệp sau nơi đấu trường. Trận đấu chỉ qua được một nửa." "Vâng, thưa quý vị." Huấn luyện viên đã không quan tâm đến quá khứ. "Chúng ta vẫn còn một trận đấu để tranh tài. Và Đức Chúa Trời đã quay những lỗi lầm của nửa phần đầu cuộc đời của chúng ta, tức là những ngày qua rồi. Và Ngài mong đợi nơi chúng ta cũng quay đi. Vì chính Chúa đã quay tội lỗi của chúng ta, đã không nhớ đến tội lỗi của chúng ta, đã không bận tâm đến sự việc sai lầm, bội nghịch của chúng ta trong quá khứ, thì chúng ta cũng phải quên đi quá khứ của mình. Chúa sẵn sàng quên tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, chúng ta cũng phải quên đi mọi sự tiêu cực ở trong quá khứ của chúng ta. Nhân tố thứ hai là quên đi những điều tích cực. Chúng ta luôn luôn bị sự cám dỗ sống trong quá khứ, đặc biệt với những điều có tính cách tích cực, những điều tốt, những điều thành công, những điều đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn, sự phấn khởi. Không biết bao nhiêu lần chúng ta dựa vào nồng độ kinh nghiệm đã có ở trong những năm qua, đặc biệt trong hội thánh cũng rơi vào sự cám dỗ này. Khi những ngày vinh quang qua đi, nhiều hội chúng vui mừng nhớ lại những ngày tốt cũ đã qua đi. Khi nhà thờ đầy dẫy con cái Chúa đến thờ phượng Ngài, khi hội thánh của Chúa được nổi bật, được sáng giá, khi người ta được biến cải để sống cho Chúa, họ thích nói đến những ngày vinh hiển đó, bởi vì đó là tất cả những điều mà họ có ở trong quá khứ. Phaolô biết rõ dù quá khứ có tốt bao nhiêu đi nữa, chính nó không đủ để bảo đảm ý nghĩa đầy trọn cho tương lai. Ta hãy nghe Phaolô nói ở đây: "Ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bàn kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép các bì ngày thứ năm vì dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sáng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi mọi sự đó như là sự lỗ cho tôi, và coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy." Tức là Phaolô tuyên xưng rằng: "Tôi sẽ không sống vào quá khứ. Mục đích sống của tôi là được giống Chúa. Và bất cứ điều gì đã xảy ra của ngày hôm qua, dầu tốt hay xấu, nó là rác rách. Tôi sẽ sống cho Chúa Giêsu trong ngày hôm nay mà thôi." Cho nên thưa quý vị, hãy sống cho giờ phút ở hiện tại của ngày hôm nay, cho cuộc sống của chúng ta. Vào quá khứ tốt hay xấu, chúng ta hãy có tinh thần quên đi và dứt khoát phải quên đi. Thứ ba là phải đối diện với hiện tại.
Philip đoạn thứ 3 câu 14 Phaolô nói như thế nào? Tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý vị, sống với quá khứ là chuyện dễ, mơ tưởng một tương lai cũng không có gì khó, nhưng đối diện với hiện tại là một sự thách thức, bởi vì nó không còn có thể cho phép chúng ta bao qua mà nói rằng ngày nào đó tôi sẽ làm điều này, tôi sẽ làm điều kia, tôi sẽ hiến dâng cuộc đời tôi cho Chúa, tôi sẽ dâng lợi tức của tôi cho Chúa để lo công việc của Ngài, hay là tôi sẽ lo cho sức khỏe của tôi, rồi ngày khác tôi sẽ có trách nhiệm cho gia đình của tôi, và vân vân. Đó là những lời nói, những sự hứa hẹn ba qua. Trong sách Giăng đoạn 11 chép về Lazarơ là bạn của Chúa Giêsu đã chết. Khi Chúa Giêsu đến phần mộ thì Lazarơ đã được chôn 4 ngày rồi. Chị em của Lazarơ là bà Martha đến gần Chúa Giêsu và nói có vẻ trách Chúa như người sống với quá khứ rằng: nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giêsu nghe vậy đáp rằng: anh ngươi sẽ sống lại. Và Martha đã mơ tưởng về tương lai. Sau khi nghe Chúa nói, Martha nói rằng: thưa Chúa, tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Martha biết rằng Chúa Giêsu có quyền phép ở đâu? Ở quá khứ. Và Martha cũng biết rằng Chúa có quyền phép ở trong tương lai. Nhưng ở hiện tại Martha đã hoang mang. Hiện tại Martha đã không chắc chắn. Nên Chúa phán cùng nàng rằng: là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Martha thưa rằng: lại Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Bởi sự tuyên xưng này, Martha muốn nói rằng không chỉ ở quá khứ, không chỉ là tương lai, nhưng ngay hôm nay tôi tin rằng Chúa là Đấng cứu thế. Khi sự tương quan của Martha với Chúa Giêsu rồi, thì ngay trong cái điểm đó Martha đã quyết định đối diện với hiện tại và đặt niềm tin của bà vào trong hành động. Đối diện với hiện tại có nghĩa là cậy đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Giêsu hôm nay và tin cậy Ngài can thiệp vào đời sống của chúng ta hôm nay. Năng lực này sẽ làm đầy trọn mục đích của chúng ta trong cuộc đời. Đối diện với hiện tại có nghĩa là chúng ta chọn để sống một cuộc đời của chúng ta từng ngày một, không ở quá khứ, không ở tương lai, nhưng trong ngày hôm nay, ngay bây giờ. Một người lính trẻ và vị chỉ huy sĩ quan, cả hai bước lên toa xe lửa. Trên toa xe lửa chỉ có mấy chỗ ngồi còn trống, đối diện với một thiếu nữ đẹp cùng đi với người bà ngoại của cô ta. Họ bắt đầu trò chuyện sau khi ngồi xuống và họ rất là vui vẻ. Riêng về người lính trẻ và cô thiếu nữ thì có tình cảm với nhau qua đôi mắt của họ. Quả thật, họ có một tình cảm đặc biệt và nhanh chóng. Bất ngờ, tàu lửa chạy vào khoảng đường hầm và trong wagon trở nên bóng tối. Tức thì, người ta nghe hai tiếng động trong bóng tối. Một là tiếng động của một nụ hôn và hai là tiếng động của ai đó vả vào mặt người nào. Thì trong lúc đó bà ngoại của cô gái tự nghĩ mà nói rằng: tôi không thể tin rằng hắn ta hôn cháu ngoại của tôi, nhưng tôi mừng là cháu gái của tôi đã cho hắn ta một cái tát đáng đời. Còn vị sĩ quan chỉ huy của tên lính trẻ thì nghĩ như thế nào: tôi không khiển trách người lính hôn cô gái,
nhưng tội nghiệp cho cô ta đã đánh cho người lính trẻ một bạt tai nhưng mà bị trật đi, lại tát vào má của tôi. Và cô gái lại nghĩ rằng tôi rất sung sướng được anh ấy hôn tôi, nhưng tôi ước gì bà ngoại của tôi đã không tát vào mặt của anh ấy. Và khi tàu lửa chạy khỏi đường hầm, ánh sáng mặt trời bừng sáng lên trong toa xe lửa, người lính trẻ không thể nào che đậy được nụ cười hãnh diện phấn khởi trên gương mặt của mình. Anh ta đã có cơ hội nghìn vàng hôn được cô gái đẹp và tát vào mặt vị sĩ quan chỉ huy của anh ta, và anh ta đã vô tội vạ của cả hai.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như người lính trẻ kia, chúng ta phải nắm lấy mọi cơ hội đến với chúng ta để thực hiện mục đích sống ở trong cuộc đời của chúng ta ở hiện tại trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời Ngài không muốn chúng ta làm hư hỏng đường lối sống của chúng ta. Ngài muốn chúng ta sống mỗi ngày có mục đích thích đáng. Ngài cho chúng ta một lý do cho đời sống của mỗi người là để được giống Chúa Giê-xu. Điều đó không phải xảy ra của ngày hôm qua. Chúng ta phải quên đi quá khứ và bắt đầu trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta đạt đức tin của chúng ta trong Chúa Giê-xu, ta sẽ sống một đời sống an khang và thịnh vượng trong ơn lành của Thiên Chúa. Amen.
Kính lạy Giê-xu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.